tốt nhất con rể, chương 57, khách không mời mà đến, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ha ha, Gia Vinh thật là tiền đồ. Đúng vậy a, ta đã sớm nói Gia Vinh đứa nhỏ này có tiền đồ. Kịch liệt a, ngay cả thị trường đều tự mình tới cho hắn chúc mừng. Gia Vinh là nhà ta hài từ tấm gương a, chúng ta Giang gia có thể có tốt như vậy con rể, thật là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Về sau có chuyện gì, thật đúng là được nhiều phiền phức Gia Vinh a, hy vọng hắn đừng quên những thứ này nghèo thân thích. Nguyên bản đối với Lâm Vũ mỉa mai không thôi một đám thân thích lời nói gió đột một chuyển, nhao nhao đập nổi lên Lâm Vũ mông ngựa. Lý Tố Cầm cùng Giang Kính Nhân hai người đứng ở trong đám người ở giữa ngẩng đầu ưỡn ngực trên mặt tự hào, nhận lấy bọn hắn nịnh nọt. Mặc dù bọn hắn cũng rất mộng bức, thế nhưng bây giờ không phải là mộng bức thời điểm, trước tiên cần phải đem dáng điệu giả vờ lên. Giang Nhan cũng không khỏi ngốc tại chỗ, nhìn xem Lâm Vũ thong dong cùng thị trường bọn người trao đổi, có thể nhìn ra bọn hắn nhận biết rất lâu, mà lại quan hệ còn rất hòa hợp. Cái này nàng trong ấn tượng đồ bỏ đi tại tỉnh lại phía sau, thật sự là cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, bây giờ trở về nhớ tới, hắn nói mỗi một câu nói, tựa hồ cũng ứng nghiệm. Hắn, thật là Hà Gia Vinh sao? Tằng thị trưởng, về cục đặng cục ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là ta người yêu, Giang Nhan. Lúc này Lâm Vũ đi tới nắm lên Giang Nhan tay, cho mọi người giới thiệu. Gia Vinh, có phúc lớn a, cưới vị đại mỹ nữ như vậy. Tằng Tư Kiệt cười ha hả nói ra, vệ công huân là sắc mặt khó coi tựa như nuốt một. Miệng lớn con ruồi, trong lòng thương tiếc không thôi, Gia Vinh còn trẻ như vậy vậy mà liền kết hôn. Hắn cùng hắn người yêu còn định đem nữ nhi của mình gả cho Lâm Vũ đâu. Không nghĩ tới a, nhân ngoại hữu nhân, lại bị người nhanh chân đến trước. Vệ công huân rất là ảo não, vì cái gì chính mình không có sớm mấy năm gặp được Hà Gia Vinh. Hắn không biết là, nếu như hắn sớm mấy năm gặp được Hà Gia Vinh, chỉ sợ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Các ngươi làm gì đâu, đây là ai cho phép các ngươi khai nghiệp? Lúc này bên ngoài truyền đến một trận quát lạnh âm thanh, tiếp theo liền thấy 7-8 cái ăn mặc đồng phục nam tử đi đến, lam y phục là trưởng quản công thương, cam y phục là phòng cháy hệ thống, y phục trắng là thực dược giám sát cục, còn như còn có hai cái mặc tiện trang, hẳn là tiểu lãnh đạo. Các ngươi phù này, hợp quy định sao liền khai nghiệp, ai là lão bản, giấy chứng nhận đầy đủ sao? Một cái quản công thương lam y phục dò hỏi, cái này mẹ hắn ai vậy? Vệ công huân xem xét đám người này, lập tức biết rõ bọn hắn là đến gây chuyện, giấy chứng nhận không toàn năng khai nghiệp sao, không khỏi có chút nổi nóng. Đừng vội, nhìn kỹ hãng nói, nhân gia làm theo thông lệ ta cũng không thể ảnh hưởng công vụ. Tằng Tư Kiệt tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu, dắt lấy hắn lui về phía sau đứng. Giấy chứng nhận rất đầy đủ, Lâm Vũ đối với những người này đột nhiên đến thăm có chút buồn bực, bất quá vẫn là mau từ trong ngăn kéo lấy ra một đống giấy chứng nhận đưa tới. Không cần nhìn. Lam y phục liếc qua giấy chứng nhận, tiếp lấy vung tay lên, đem Lâm Vũ trong tay giấy chứng nhận đánh rớt một chỗ. Giang Nhan có chút nổi, nóng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi người đem giấy chứng nhận nhặt lên. Các ngươi nơi này dược liệu là từ đâu vào, kiểm nghiệm hợp cách sao? Một cái thực dược giám sát cục y phục trắng nhíu mày hỏi. Hắn đi đến quy mang bên trong hộp thuốc cái kia, lôi ra đến xem, bóp ra dược liệu người tiện tay phủi trở về, cũng mặc kệ cái nào là cái nào. Lâm Vũ xem có chút nổi nóng, biết rõ bọn hắn hơn phân nửa là tới nháo sự, nhưng khai nghiệp thời gian, không thích hợp lên xung đột cho nên liền nén giận nói, dược liệu cùng tế thế đường là một cái nhà cung cấp hàng, chất lượng chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vậy cũng không nhất định, tại sao ta cảm giác các ngươi thuốc này không đúng lắm đâu, có cỗ mùi nấm mốc, một hồi ta lấy mẫu mang về trong cục kiểm nghiệm, chờ kiểm nghiệm hợp cách các ngươi lại. Kinh doanh đi, y phục trắng thản nhiên nói, sau đó nắm một cái thuốc đông y, nhét vào trong suốt trong túi nhựa. Các người cái này phòng cháy kiểm nghiệm cũng không hợp cách, vật liệu gỗ cùng tạp vật quá nhiều, dễ dàng nổi lửa, trước đóng cửa đi. Cam y phục cũng tranh thủ thời gian theo một câu, thế nhưng là khai nghiệp trước các ngươi trong cục cũng tới người kiểm tra qua, nói ta chỗ này hợp cách ra, Lâm Vũ co mày không vui nói. Cục chúng ta là đặc biệt phụ trách kiểm nghiệm, ta thế nào không biết. Cam y phục hừ lạnh một tiếng, vậy ta xin hỏi một chút các ngươi là cái nào cục? Lúc này Đặng Thành Bân cũng nhìn không được nữa, dạo bước đi tới, trầm mặt hỏi. Chúng ta là Uyển Hải Khô phân cục, Tiên Lâm Đường là Uyển Hải Khô tự nhiên thuộc về chúng ta quản. Cam y phục hiển nhiên không biết Đặng Thành Bân quét. Đặng Thành Bân một chút cao ngạo nói, cái kia các ngươi đâu, các ngươi cũng đều là Uyển Hải Khô. Đặng Thành Bân nhìn những ngành khác mấy người một chút, không tệ, nơi này là chúng ta trong vòng phạm vi quản hạt, chúng ta là làm theo thông lệ. Mấy người kia thong dong nói. Ngươi là ai a, vấn nhiều như vậy làm gì? Lúc này phía sau một cái mặc tiện trang bàn tử nhịn không được hướng Đặng Thành Bân quát lớn một tiếng. Ta là cục vệ sinh phó cục trương Đặng Thành Bân. Đặng Thành Bân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là ai? Đặng Thành Bân kiểu nói này, cái này tiểu lãnh đạo mới đột nhiên nhớ tới, trách không được vừa rồi nhìn xem quen mặt nguyên lai là cục vệ sinh phó cục. Hắn không khỏi ra một trận mồ hôi lạnh, chính mình một cái nhỏ khoa trưởng, thế nào cho người ta cái này phó sư cấp so? Đặng cục trưởng, không, có ý tứ, bên ta mới không nhận ra ngài đến, xin ngài thấy nhiều lượng. Bàn tử vội vàng cung kính nói. Thưa lỗi, thế nào thưa lỗi, chúng ta ở chỗ này thật tốt khai nghiệp, các ngươi đột nhiên chạy vào nói chúng ta cái này không hợp cách cái kia không hợp cách là có ý gì? Chúng ta không hợp cách có thể khai trương sao? Đặng Thành Bân âm thanh lạnh lùng nói, rốt cuộc hắn cũng là làm lãnh đạo, ngữ khí một khi uy nghiêm lên, rất có vài phần lực chấn nhiếp. Đúng đúng, đặng cục nói là, nhưng chúng ta cũng không có cách nào a, chúng ta là nhận được vưu thế bằng vưu thư ký phân phó y pháp tới kiểm tra. Bàn tử sợ đến vội vàng đem vưu thế bằng rời đi ra. Vưu thế bằng thị trưởng thành phố thư ký thị trưởng thành phố bên người người thân nhất người, mặc dù cấp bậc không cao thế nhưng quyền lợi rất lớn. Bàn tử cảm thấy nghe, được vưu thế bằng danh tự Đặng Thành Bân sẽ có kiêng kỵ, bất quá hắn không biết là, hôm nay Tằng Tư Kiệt cũng tại hiện trường. Đặng Thành Bân quay đầu mắt nhìn trong đám người Tằng Tư Kiệt xong Đặng Thành Bân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đặng Thành Bân lập tức lĩnh hội có ý tứ gì. Vưu thế bằng phân phó, ta thế nào như vậy thích thư a, hoặc là ngươi đem vưu thế bằng kêu đến, hoặc là nắm chắc xéo ngay cho ta. Chấm, Đặng Thành Bân trầm mặt tức giận nói, bàn tử do dự một chút nói ra tốt ngài chờ ta vậy liền cho vưu thư ký gọi điện thoại. Sau đó bàn tử liền ra ngoài cho vưu thế bằng gọi điện thoại, vưu thế bằng để cho bàn tử đừng hoảng hốt, hắn một hồi liền đến. Có vưu thế bằng chỗ dựa, bàn tử lực lượng 10 phần, sau khi trở về cũng không bộ kia cung kính thái độ. Đặng cục trưởng, ngươi, một cái cục vệ sinh phó cục không khỏi quản cũng quá rộng đi. Trách không được ngươi một mực nói không đi lên đâu. Vưu thế bằng vừa đến, ngươi còn không có vào nhà liền lạnh giọng châm chọc lên. Giống như hắn loại này lãnh đạo cao cấp thân tín, thật đúng là không đem Đặng Thành Bân loại này quan viên để vào mắt, rất nhiều người lên xuống, kỳ thật chính là hắn cùng thị trưởng nói đầy miệng sự tình. Vưu bí thư, những người này nói là ngươi phân phó bọn hắn đến, thế nhưng là chuyện thật. Đặng Thành Bân viết mắt hỏi, không tệ ta nhận được quần chúng báo cáo, nói nơi này phi pháp làm nghề y tùy tiện phái người tới điều tra thêm. Vưu thế bằng nâng cao lấy đầu, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nơi này giống như không thuộc sự quản lý của người a, Đặng Thành Bân lạnh giọng hỏi, lại nói, Hà lão đệ giấy chứng nhận. Đều là ta bang lấy làm, không có khả năng có vấn đề. Lão tử càng muốn quản, làm gì? Ngươi xử lý làm sao vậy, ngươi xử lý lão tử như thường kiểm tra. Ngay trước nhiều người như vậy mặt vưu thế bằng phá lệ phách lối, hắn nghĩ kỹ, sau khi trở về liền cho thị trưởng để ý gặp, đề nghị hắn bãi miễn Đặng Thành Bân cái này phó cục. Vưu bí thư, ngươi khẩu khí thật là lớn a, ta nghe được đều sợ hãi. Lúc này Tằng Thư Kiệt chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm từ trong đám người đi ra. Từng thị, lớn, vưu thế bằng sợ đến sợ run cả người, sau đó lập tức giúp đỡ tươi cười nói, thị trưởng, ngài thế nào tại cái này? Áo ta vị này Hà lão đệ hôm nay khai nghiệp ta đặc biệt tới cho hắn nâng cái trận thuận tiện đem bí thư lễ vật cũng cho mang tới. Tằng Tư Kiệt chậm rãi nói, hắn cùng ngài, vưu, thế bằng sợ đến kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Ngươi không cần quản hắn cùng ta thế nào, ngươi tiếp tục để ngươi người kiểm tra, làm như thế nào kiểm tra thế nào kiểm tra. Tằng Tư Kiệt khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tiếp lấy kiểm tra. Bàn tử ở bên trong cả đám nhìn thấy Tằng Tư Kiệt sau sợ đến mặt mũi trắng bệch nào còn dám kiểm tra. Hiểu lầm Tằng thị trưởng, đều là hiểu lầm a, ta không biết hắn cùng ngài. Vưu thế bằng cười ha hả nói ra, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng thầm mắng tóc quan nữ tiện nhân, lần này đem hắn hại thảm, vậy mà đắc tội thị trưởng người. Hiểu lầm gì đó, ta để ngươi tiếp tục kiểm tra. Tằng Tư Kiệt mặt đột nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nếu là kiểm tra không ra vấn đề đến, vậy liền nắm chắc từ trước xéo đi, bên cạnh. Ta không cần ngươi dạng này lạm dụng chức quyền bại hoại. Tằng thị trưởng, ta sai rồi. Vưu thế bằng hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất mang theo tiếng khóc khẩn cầu. Vị trí này thế nhưng là hắn nhịn hơn 10 năm mới nấu đi lên, liền chỉ vào vị trí này sống, nếu như bị miễn chức vậy hắn đời này cũng liền hết rồi. Các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao, còn không đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Tằng Tư Kiệt xông một bên bàn tử bọn người quát lạnh một tiếng. Bàn tử bọn người sợ đến sợ run cả người, lập tức kéo lấy vưu thế bằng kéo như chó chết cho hắn ngâm ra ngoài. Hiện tại Vưu Thế Bằng cái rắm cũng không bằng, bọn hắn tự nhiên không còn dùng kiên kỵ hắn. Hà lão đệ, không có ý tứ, là ta thất trách không có quản lý tốt bọn thủ hạ. Tằng Tư Kiệt xông Lâm Vũ xin lỗi nói. Đâu có, ngài khách khí, Lâm Vũ vội vàng nói. Vừa vặn bây giờ giữa chưa có mấy cách từ Giang Nam quân khu tới bằng hữu, ngươi cùng một chỗ đi qua ăn một bữa cơm đi, Xây Bân cùng Công Huân bọn hắn cũng đều cùng một chỗ. Tằng Tư Kiệt xông Lâm Vũ mời nói. Không cần, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Không quấy rầy, Hà lão đệ, ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ. Vệ Công Huân cực lực mời nói. Lâm Vũ khoát khoát tay cự tuyệt, hắn nơi này còn có một nhóm lớn thân thích muốn chiêu đãi đâu. Tằng Tư Kiệt cũng không có cưỡng cầu, cùng Lâm Vũ tạm biệt, tùy tiện cùng Đặng Thành Bân cùng Vệ Công Huân cùng nhau dự tiệc đi tới. Bác sĩ, nhanh mau cứu nhi tử ta. Chấm, Lâm Vũ đuổi đi tới bái phòng người, vừa muốn mang theo một bang thân thích đi ăn cơm, lúc này ngoài cửa vội vàng hấp tấp chạy vào một người trung niên nam tử. Trong ngực ôm một cái một tuổi nhiều tiểu nam hài, chỉ gặp tiểu nam hài sắc mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi, tròng trắng mắt bên trên lật trứng co giật tay chân không ngừng run rẩy, nhìn giống như chứng động kinh, nhưng lại không phải chứng động kinh. Nhanh, đem hắn phóng tới xem bệnh kiểm tra trên giường. Lâm Vũ thấy thế vội vàng để cho mọi người tản ra, phân phó nam tử đem hài tử phóng tới xem bệnh kiểm tra trên giường. Lâm Vũ vừa muốn chuyển thân, Giang Nhan bắt lại hắn cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Hắn cái này triệu chứng xem xét liền rất nghiêm trọng, ngươi làm sao có thể chữa trị? Đúng vậy à, Gia Vinh, đứa nhỏ này nhỏ như vậy, ngươi vạn nhất cho người ta trị ra cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ à, Lý Tố Cầm cũng gấp vội vàng khuyên nhủ, đứa nhỏ này không phải đáp ứng thật tốt sao, chỉ nhìn. Chút đau đầu nóng não bệnh nhẹ, nghiêm trọng như vậy bệnh thế này cũng dám xem à, Gia Vinh, nếu như không biết trị tuyệt đối đừng trị à, vạn nhất xảy ra vấn đề, là phải ngồi tù. Đúng à, người ngay cả viện y học đều không có trải qua thế nào cho người ta xem bệnh à, tuyệt đối đừng cậy mạnh hại chết người à, một bang thân thích ngữ khí mặc dù không còn mỉa mai chi ý, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm nghĩ, mặc dù ngươi biết quan lại quyền quý, nhưng không có nghĩa là ngươi liền sẽ y thuật. Theo bọn hắn nghĩ, Hà Gia Vinh là đắc ý quên hình, có chút khoe khoang. Cách chương.